Trường kỳ kháng chiến. Quý bạn thính giả thân mến, tích truyện ẩn tu kể rằng có một thầy dòng trẻ nọ luôn thấy mình bị ma quỷ và các dục vọng ám ảnh quấy phá, nên một hôm mới tìm đến cha Teodoro thành Ferme và thưa với cha: "Thưa cha, phải sống một mình con không chịu được nữa rồi, con bị cám dỗ khổ sở quá." Cha Teodoro trả lời: "Thôi, con nên vào tu viện sống chung với các thầy dòng khác đi." Thế là thầy dòng đó vào sống trong cộng đoàn viện tu. Nhưng chỉ một ít lâu sau, thầy lại đến tìm cha Teodoro và thưa: "Thưa cha, sống trong cộng đoàn con cũng không chịu nổi nữa. Con luôn luôn phải chiến đấu với trước cám dỗ. Con muốn tìm an bình cho tâm lòng và muốn thoát khỏi mọi dục vọng." Nghe thế, cha Teodoro mới hỏi thầy: "Thế con ẩn tu được bao nhiêu năm rồi?" Thầy dòng thưa: "Dạ được 8 năm ạ." Cha Teodoro hiền từ nhìn thầy và mỉm cười nói: "Cha đã mặc áo dòng được 60 năm nay rồi, mà chưa bao giờ được an bình cả. Vì không có ngày nào là không bị các dục vọng quấy phá. Con mới tu được có 8 năm thôi, mà muốn đòi được an bình hay sao? Cuộc đời chúng ta là một cuộc chiến đấu trường kỳ con ạ. Chỉ khi nào lên trời, chúng ta mới được an nghỉ mà thôi." Nghe các lời ấy, thầy dòng trẻ tuổi lấy lại can đảm và kiên trì tiếp tục đời tu. Quý bạn thính giả thân mến, cuộc sống đức tin của chúng ta là một cuộc chiến đấu liên lỉ, chống lại các trước cám dỗ của ma quỷ và của các dục vọng, cũng như các tính hư tật xấu hằng lôi kéo chúng ta phạm tội, xa rời Thiên Chúa và đi ngược lại ý muốn và chương trình của Ngài. Đây là sự thật mà Chúa Giêsu và Mẹ Giáo hội muốn nhắc nhở chúng ta trong phụng vụ Chúa Nhật thứ nhất mùa chay, là thời gian Mẹ Giáo hội kêu mời chúng ta duyệt xét lại cuộc sống, hoán cải và canh tân tâm lòng để lãnh nhận ơn thánh cứu độ. Chương 2 và chương 3 sách Sáng Thế là một suy tư sâu sắc về ơn gọi làm người và các liên hệ của con người với Thiên Chúa, với tha nhân và với thế giới vật chất. Chúng được các soạn giả thuộc truyền thống Gia-vít biên soạn ra vào thế kỷ thứ 10 trước Công Nguyên và bao gồm hai cảnh đối chọi nhau. Cảnh thứ nhất diễn tả chương trình mà Thiên Chúa có đối với nhân loại và thực tại sống tràn đầy ánh sáng hài hòa hạnh phúc của con người với Thiên Chúa, với nhau và với vũ trụ thiên nhiên vạn vật. Cảnh thứ hai trái lại diễn tả chương trình mà con người muốn hiện thực, độc lập và ngược lại với dự tính của Thiên Chúa và các hậu quả thê thảm của nó. Các hậu quả đổ vỡ ấy giờ đây loài người đang phải chịu trong kinh nghiệm cuộc sống thường ngày. Qua các hình ảnh văn chương và kiểu diễn tả bình dân của các dân tộc vùng Trung Đông cổ thời xưa, các soạn giả muốn trình bày thảm cảnh của loài người đã thất bại trong việc dùng sự tự do của mình. Và vì thế, loài người mới rơi vào tình trạng sống tha hóa khốn khổ như hiện nay, một cuộc sống mang đầy dấu vết của bạo lực, bất công, chết chóc và khổ đau. Vườn địa đàng, nơi có mọi thứ hoa thơm cỏ lạ và cây trái ngon ngọt, giống như vườn ngự uyển của các vua chúa ngày xưa, là hình ảnh cụ thể diễn tả cảnh sống hạnh phúc, hòa hợp mà con người được hưởng khi chưa phạm tội, khi chưa chối bỏ Thiên Chúa và xa rời Ngài. Người nam và người nữ là hình ảnh diễn tả toàn nhân loại gồm hai phái tính. Cây biết lành biết dữ là hình ảnh văn chương diễn tả hai thái cực của toàn kinh nghiệm luân lý tôn giáo trong cuộc sống con người, hay sự toàn năng toàn tri mà chỉ có Thiên Chúa là đấng duy nhất mới có được mà thôi. Con rắn là hình ảnh diễn tả Satan, sự dữ và mọi cường lực đối nghịch với Thiên Chúa, hằng chống đối Ngài và tìm lôi kéo con người phản loạn chống lại Thiên Chúa. Lệnh Thiên Chúa cho loài người được ăn mọi thứ trái cây trong vườn, trừ cây biết lành biết dữ, là hình ảnh diễn tả sự tự do của con người trong quyết định sống theo chương trình của Thiên Chúa và tùy thuộc nơi Ngài, hay khước từ cuộc sống ấy. Sự kiện người nữ và người nam nghe lời dụ dỗ của con rắn, trái lệnh của Thiên Chúa, cùng nhau ăn trái cây biết lành biết dữ, diễn tả ý muốn khước từ tùy thuộc Thiên Chúa và hành động tội lỗi của con người. Khi ăn trái cây biết lành biết dữ, là con người muốn được toàn năng toàn tri, nghĩa là con người tự tôn mình lên địa vị của Thiên Chúa, muốn lấy mình làm mẫu mực cho mọi sự, tự mình quyết định cái gì là điều lành, điều dữ, ngoài chương trình của Thiên Chúa. Nghĩa là con người tự chặt đứt mình lìa khỏi Thiên Chúa là suối nguồn sự sống. Nói cách khác, con người muốn xây dựng một chương trình riêng, tự coi mình là vì Thiên Chúa mới duy nhất và giải thích uốn nắn mọi thực tại theo ý riêng mình. Và hậu quả của hành động tội lỗi đó là sự đổ vỡ mọi liên hệ hài hòa hạnh phúc của con người với Thiên Chúa, với nhau và với vũ trụ thiên nhiên vạn vật. Tất cả mọi khổ đau và bất hạnh trong cuộc sống con người và trong lịch sử thế giới bắt nguồn từ hành động con người chặt đứt mình lìa khỏi Thiên Chúa là suối nguồn sự sống vĩnh cửu ấy. Do đó, tội lỗi bước vào tâm lòng con người và xâm nhập thế giới. Và cùng với tội lỗi là cái chết, khổ đau, giằng co sâu xé, xung khắc, bạo lực và tàn phá. Thảm cảnh thử thách của sự tự do ấy không chỉ là một biến cố đã xảy ra một lần trong lịch sử nhân loại, mà lặp lại mỗi ngày trong cuộc sống con người, trong cuộc sống của mỗi một người trong chúng ta. Khi nhập thể làm người, Chúa Giêsu chấp nhận mọi hệ lụy của thân phận làm người. Do đó, Ngài cũng đã chịu các cám dỗ thử thách của sự tự do, như trình thuật trong chương 4 Phúc âm Thánh Matthew. Trong 40 đêm ngày chay tịnh trong sa mạc, Chúa Giêsu đã sống trở lại kinh nghiệm 40 năm lang thang trong sa mạc của dân Do Thái xưa kia, và cũng đã chịu cám dỗ tôn thờ ba thứ thần tượng mà dân Do Thái đã gặp phải và đã thua, không chống trả lại nổi. Cám dỗ thứ nhất là sống duy vật, tôn thờ vật chất. Trong sa mạc xưa kia, người Do Thái đã lẩm bẩm than trách Thiên Chúa vì thiếu bánh ăn, thiếu nước uống. Họ thèm nồi thịt bung, củ hành, củ tỏi và miếng dưa hấu. Và họ muốn trở lại Ai Cập, sẵn sàng sống kiếp tôi mọi, miễn là có của ăn. Satan cũng cám dỗ Chúa Giêsu dùng quyền năng là con Thiên Chúa để thỏa mãn các nhu cầu vật chất của mình, biến đá thành bánh mà ăn. Nhưng Chúa Giêsu quyết định sống gắn bó với lời Chúa và những gì lời Chúa đề ra. Là người, để có thể sống hạnh phúc và triển nở toàn vẹn, con người cần nhiều thứ khác, sự tự do, tình yêu thương, lòng quý trọng và biết bao nhiêu giá trị tinh thần tâm linh khác, chứ không phải như thú vật, chỉ cần có thực phẩm nuôi thân xác mà thôi đâu. Cám dỗ thứ hai là chạy theo khuynh hướng cứu thế dễ dãi, tôn giáo giả tạo, dùng quyền năng của Thiên Chúa để làm các phép lạ, đánh trống đánh phách, phô trương thanh thế. Tại Rephidim trong sa mạc Sinai xưa kia, vì khát nước, dân Do Thái đã thử thách quyền năng của Thiên Chúa. Chúa Giêsu khước từ đường lối cứu thế và sống đạo nhằm biến Thiên Chúa thành dụng cụ phục vụ các tham vọng của con người. Cám dỗ thứ ba là tôn thờ của cải giàu sang và quyền lực trần gian. Đây đã là cám dỗ thường xuyên mà dân Do Thái đã gặp phải trong kiếp sống định cư tại Palestina xưa kia. Chúa Giêsu đã nhất quyết khước từ đường lối cứu thế chính trị và quyền bính ích kỷ áp bức để chỉ sống yêu thương, tận hiến theo chương trình của Thiên Chúa Cha. Qua kiểu sống ấy, Chúa Giêsu làm phát sinh ra Adam mới, con người mới toàn vẹn và trung thành. Gương mặt con người bị hư hỏng vì tội lỗi trong chương 2 sách Sáng Thế giờ đây lại rạng ngời ở chân trời lịch sử nhân loại, một nhân loại được Thiên Chúa ban ơn thanh tẩy, thánh hóa và biến đổi nhờ Đức Giêsu Kitô. Và qua Đức Giêsu Kitô con của Ngài. Đó là điều Thánh Phaolô khẳng định trong thư gửi tín hữu Roma chương 5 câu 12 tới 19. Khi chấp nhận mọi hệ lụy của thân phận làm người, Chúa Giêsu cũng đã sống trở lại kinh nghiệm phải đương đầu với trước cám dỗ của Satan như Adam xưa kia. Khi mang trong mình mọi đặc thái của dân tộc Do Thái, Chúa Giêsu cũng đã đi lại con đường thử thách mà dân Do Thái đã đi trong sa mạc xưa kia. Khi mang trong mình tất cả mọi yếu hèn của chúng ta, hằng ngày Chúa Giêsu cũng phải sống kinh nghiệm đối đầu với các cám dỗ của kiêu căng, ích kỷ và quyền bính. Nhưng thay vì tạo ra nơi ngài thái độ sống phù phép, bất trung và kiêu căng, thì ba cám dỗ đó đã làm phát sinh ra lòng tin, tình yêu thương và sự tín thác trọn vẹn nơi chương trình cứu độ của Thiên Chúa Cha. Sau con đường hầm đen tối của các cám dỗ thử thách, Chúa Giêsu, Adam mới, thần khí trao ban sự sống mới, xuất hiện như dấu chỉ của nhân loại mới. Trong mùa chay, Mẹ Giáo hội kêu mời chúng ta hoán cải, chính là để tiếp nhận sự sống mới và trở thành con người mới trong Chúa Giêsu Kitô.